xin hãy đến với nhau bằng con tim nồng thắm, xin trao tặng cho nhau bằng cả một nụ cười. Xin hãy lắng nghe nhau cho tim mình thấu hiểu, cho vơi bớt khổ sầu, cho đời được bình yên. Hãy yêu thương nhau cho lòng luôn mở rộng, cho đôi bàn tay ôm lấy cả cuộc đời. Nhìn đời bằng cả tình thương, tha thứ thông cảm cho mọi lỗi lầm. Rồi kể từ đây cho nên ngàn đời, nguồn nước ngọt trong vẫn khơi dòng tuôn chảy. Mọi hận thù cho vơi mất khổ đau, niềm an vui hạnh phúc đến muôn loài, cho hòa bình an lạc mãi ngàn xa.
Xin hãy lắng nghe nhau để cho tim mình đập cùng một nhịp.
Nay có đạo tràng Pháp Hoa, thầy xin nói với cái đề tài nói về kinh Pháp Hoa, nói về cái đề tài là đêm tụng kinh Pháp Hoa, ngài thấy hoa sen nở. Đề tài này lạ lắm, tại vì tụng kinh Pháp Hoa bữa trước á, đạo tràng của hòa thượng Chí Quảng thì tu rất là tinh tấn, mà đạo tràng Pháp Hoa dễ thương nhất trong tất cả các đạo tràng. Dễ thương là sao quý vị? Thấy cái đạo tràng ở dưới chùa Phật Tổ Cà Mau á quý vị, đạo tràng Pháp Hoa không phân biệt với đạo tràng nào cả. Đạo tràng tinh tấn rủ đi, đạo tràng Pháp Hoa cũng đi tu thiền của tinh tấn. Đạo tràng Pháp Hoa rủ đi tu niệm Phật, đạo tràng Pháp Hoa đi luôn. Đạo tràng Pháp Hoa rủ đi tụng kinh Đám Ma, đạo tràng Pháp Hoa đi luôn. Thậm chí cúng đình rủ tụng kinh ở cúng đình, đạo tràng Pháp Hoa cũng đi luôn, mới gọi là dễ thương á. Bữa đó đó thầy đi ngang thấy sao đạo tràng Pháp Hoa đi vô nhà thờ, mấy cổ là ở nhà thờ rủ cũng đi luôn, không sao cả. Nên cho chàng pháo tay là đạo tràng Pháp Hoa là đạo tràng không phân biệt tất cả các nền tôn giáo, mình sống thương yêu nhau. Như vậy là thường đạo tràng Pháp Hoa là những người già ai rủ đi đâu cũng được, không sao hết. Nhưng mà mình á, là tu theo phương pháp đó là tụng kinh Pháp Hoa. Nhưng mà thường tụng kinh Pháp Hoa thì người ta nói là đêm tụng kinh Pháp Hoa. Tụng kinh Pháp Hoa là một cái kinh mà trong kinh nói là vua của các kinh, là kinh Pháp Hoa. Vậy là kinh Pháp Hoa, kinh là những lời Phật dạy, pháp là gì? Pháp là pháp giới chúng sanh. Pháp nó có hai nghĩa nha. Cái nghĩa thứ nhất là đối của mình, ta và pháp, có nghĩa là ngã và pháp là hai mặt đối lập. Ví dụ như có cao thì có thấp, có trắng thì có đen, có thật thì có giả. Vì có ngã là ta đây nè, thì có pháp ở bên ngoài ta là pháp giới chúng sanh. Kinh là Đức Phật thuyết, Đức Phật thuyết gồm kinh và luật là Đức Phật thuyết mà được ghi lại ngày hôm nay chúng ta tu hành đây. Còn pháp là pháp giới chúng sanh, ngoài ta ra là pháp hết quý vị Phật tử, là pháp giới chúng sanh. Hoa này là hoa sen. Hoa sen là một hình tượng trong Phật pháp. Vậy thì Phật thuyết cho pháp giới chúng sanh về hoa sen. Vậy thì hoa sen ở đâu quý vị? Hoa sen ở trên ở đâu mới có hoa sen? Hoa sen ở hai nơi mà Đức Phật thuyết sen ở đâu? Bây giờ mình nói hoa sen thì có hai nơi có hoa sen thôi. Ở hoa sen thì mọc ra ở trong bùn, phải không? Là mọc ra hoa sen là ở trong bùn, là ở thế giới ta bà mình, ở dưới nơi bùn nhơ. Và một cái thứ hai nữa, ở nơi tuyệt đẹp tuyệt mỹ luôn, hoa sen mọc ra ở Tây Phương Cực Lạc quý vị. Có hai chỗ mọc ra hoa sen. Và tại sao chúng ta biết hoa sen mọc ở trên Tây Phương Cực Lạc? Như vậy là có người kể lại đó, trong kinh nói thì mình nói là Đức Phật nói xa lắm rồi, bây giờ có người lại đi đến đó ta học lại nữa mới đối chiếu với trong kinh. Đức Phật nói ở trong kinh Vô Lượng Thọ, Quán Vô Lượng Thọ, và trong kinh gì? A Di Đà, là có thế giới Cực Lạc. Từ đây về phương Tây xa lắm, cách 10 muôn cõi ức Phật có một thế giới gọi là thế giới Cực Lạc. Ở trên đó có vô số những hoa sen, và hoa sen là những người thế gian này tu hành sanh hóa sanh thành hoa sen ở trên đó. Và hoa sen này nó úp lại, người ta ở trong đó mở ra, người ta bay ra ngoài đi cúng dường 10 phương chư Phật. Ở trên đó ai cũng có thần thông, và hàng ngày tu theo kinh Pháp Hoa và tu theo niệm Phật A-di-đà mới lạ chứ. Trên cõi Cực Lạc tu theo kinh Pháp Hoa, mà kinh Pháp Hoa cõi Cực Lạc phải kinh Pháp Hoa ở đây khác nhau chút xíu. Và tu theo niệm Phật A-di-đà, mà niệm theo kiểu người này niệm Nam Mô A Di-đà Phật, niệm nối đuôi, nối nuôi, nối đuôi với nhau vậy. Và trong một ngày thì có một thời giảng của Đức Phật A-di-đà và các thánh chúng để giảng. Trong kinh nói là như vậy, thì mình nói kinh nói vậy thì Đức Phật nói vậy. Bây giờ có người nào thế gian mà đi thấy được cái cảnh giới đó hay không? Có đấy quý vị. Một là Hòa Thượng Hư Vân ở bên Trung Quốc quý vị. Hòa Thượng Hư Vân. Cái người thứ hai nữa là Thiền Sư Khoan Tịnh ở Đài Loan. Người thứ ba nữa là chú ba ở An Giang Châu Đốc á, là chú đi gọi là đi thiếp á, và được Đức Phật Quan Thế Âm Bồ Tát dẫn chú về cõi cực lạc, và chú thấy hình tượng hoa sen trên đó nở rất là nhiều quý vị. Như vậy thì hoa sen là có dưới thế gian và có ở trên Tây Phương Cực Lạc. Như vậy là hoa sen ở trong bùn và hoa sen ở trên Tây Phương. Còn một chỗ hoa sen nữa, ai biết sẽ thưởng một món quà. Hoa sen này đỡ gót, bảy đó hoa đỡ gót. Vậy hoa sen này đã mọc ra ở đâu có bảy đó mà đỡ bước chân của một cái vị? Ai biết ở đâu giơ tay? À cô, ở đâu cô? Hoa sen đó. À, bảy đó hoa sen mọc vườn Nam Tình Ni. Cho một chàng pháo tay. Khi Hoàng hậu Ma Gia đi về quê của mình để sanh ra thái tử, như vậy thì đi giữa đường tới vườn Lâm Tỳ Ni, bà mới vào vườn Lâm Tỳ Ni hái bông hoa vô ưu, và thái tử đã sanh ra ở nơi đó. Và thái tử mới sanh ra, thái tử đứng liền, đi liền quý vị, khác người đời mình không? Người đời mình sanh ra phải chòi chòi đạp đạp khóc sùm hết phải không? Mà thái tử sanh ra không có gì đâu. Thái tử sanh ra quý vị đi bảy bước, một bước có một đó hoa sen đỡ gót. Vậy hoa sen đó đâu ra? Chư thiên mới thấy thái tử sanh ra cái chân da chân còn mỏng đó, chư thiên mới dùng thần thông của mình hóa ra bông sen để cúng dường cho Đức Phật tương lai. Đi một bước có hoa sen đỡ gót, bước có hoa sen đỡ gót, hoa sen mọc trên bờ nha. Hoa sen ta mọc dưới bùn mà lúc này hoa sen mọc trên bờ trên khô nghe. Hoa sen này hoa sen của thần thông chư thiên để cúng dường chư Phật, chứ không phải hoa sen bình thường. Vậy thì có ba loại sen: một loại sen mọc ở dưới đầm lầy, một loại sen mọc ở Tây Phương Cực Lạc, và có một loại sen là do thần lực của chư thiên hóa ra để đỡ gót chân của Đức Phật mọc ở trên bờ. Vậy kinh Pháp Hoa này Đức Phật không nói hoa sen trên Tây Phương Cực Lạc, mà Đức Phật cũng không nói hoa sen ở trên bờ đó, mà Đức Phật nói hoa sen ở trong bùn. Vậy thì trong tư tưởng của kinh Pháp Hoa nói là kinh Pháp Hoa Đức Phật sanh ra đời để làm gì? Để khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật chi kiến. Có nghĩa là chúng sanh bây giờ không có ngộ nhập được Phật chi kiến. Vậy Phật chi kiến là gì mà khai thị chúng sanh ngộ nhập? Mình phải hiểu thì mình tụng kinh Pháp Hoa, mà mình hiểu kinh thì lúc đó mình mới hành đúng kinh. Mà hành đúng kinh gọi là hành đúng pháp, mà hành đúng pháp thì tu mới đắc đạo. Hành sai pháp sao tu? Như vậy là tụng kinh Pháp Hoa mà không biết gì kinh Pháp Hoa hết sao tu, phải không quý vị? Vậy thì Đức Phật dạy tụng kinh Pháp Hoa là khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật chi kiến. Mà ai ngộ được nhập Phật chi kiến thì trước sau gì cũng thành Phật. Tại vì cái đó là cái mà hướng đến quả vị Phật. Vậy Phật chi kiến là gì? Phật chi kiến là cái nhìn của Đức Phật mà khai thị cho chúng sanh nhìn được như Đức Phật. Như vậy gọi là Phật tri kiến. Tri là tường tri, kiến là nhìn. Như vậy thì trong kinh bên Thiền Tông á, quý vị nói là Đức Phật nói là ta có một pháp nhãn tàng thật tướng vô tướng, chỉ thẳng tâm người kiến tánh thành Phật. Kiến tánh là nhìn, kiến là nhìn thấy, thấy tánh mình thì thành Phật. Vậy thì Đức Phật sanh ra đời này, kinh Pháp Hoa, để khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật chi kiến, là cho chúng sanh nhìn với cái nhìn giống như con mắt của Phật. Như vậy thì chúng ta có mấy con mắt quý vị? Chúng ta có hai con phải không? Hai con mắt của chúng ta gọi là nhục nhãn. Các con ở ngoài sau nghe kỹ nha, thầy giảng về chút thầy hỏi là cái đó tặng quà nhiều lắm, tập vở đầy luôn. Nếu mà con nào nghe kỹ, im nghe kỹ là chút xíu có quà. Đó, Đức Phật là con mắt như thế nào, chúng sanh con mắt như thế nào, thì chúng ta là chúng sanh nè. Chúng ta có hai con mắt gọi là nhục nhãn. Vậy thì nhục nhãn là mình nhìn đâu quý vị? Nhìn sau bức tường có thấy không? Không thấy. Cái miếng giấy bên đây nhìn được bên nào bên kia không thấy. Vậy nhục nhãn là mình bị giới hạn. Mình nhìn chỉ cái gì trước mắt thấy à. Ở ngoài sau lưng người ta lẻn lẻn, bởi vì mình hay bị người ta móc túi rồi là chỗ đó đó, bị dụ hoài ha. Mà mình bị dụ gọi là mình bị mê mờ mới bị người ta dụ, chứ mình có trí tệ sao bị người ta dụ được đâu quý vị. Bị ma nó dụ đi sanh tử luân hồi nè, thấy không? Nó mình bị ma mê mờ dụ đi sanh tử luân hồi, bị ngũ dục nó dụ đi sanh tử luân hồi, bị khổ đau nó dụ làm đầy tớ cho nó quý vị. Nên mình luôn luôn lúc nào mình cũng đau khổ theo nó cả. Như vậy thì mình tại mình có một con mắt à, gọi là nhục nhãn. Nhục là thịt, nhãn là mắt. Vậy mình là người phàm mắt thịt, chứ mình không có thiên nhãn như là một cái vị ở trong phong thần á. Có một cái vị có thiên nhãn nhìn thấu tường luôn, xuyên tường luôn, gọi là Dương Tiễn, thấy không? Chà, kinh không biết thuộc không mà chuyện phong thần thuộc dữ ha. Cái con mắt của người thế gian mình á là chỉ có nhục nhãn thôi. Nhưng mà mình nhìn thấy vậy, nhưng mà mình suy ra à, cái tướng ông này nè, đi lúp xúp trốn tránh thục ló, thế nào cũng là người gian à, ăn trộm đây, phải không? Người ta thì đường đường tránh tránh đi vô đi, sao mình núp ở ngoài cả thục ló. Vậy thì mình nhìn mà mình suy ra được à, như vậy người xấu người tốt mình biết đấy. Mình không biết 100% nhưng xấu tốt mình cảm nhận được đó quý vị. Như vậy cái đó gọi là gì? Mình suy ra mình gọi là tuệ nhãn. Có trí tuệ mới được, chứ ông ngu ông nhìn ai cũng như ai à. Nhưng cái người khôn á, người có trí á, ta biết được cái tánh người này như thế nào, người này nói chuyện mình như thế nào, rào trước đón sau thế nào, mình ý đồ của người ta rồi mình biết, thì người này thông minh, là người này có trí tuệ. Mà có trí tuệ đó thì gọi là tuệ nhãn, đó là con mắt tuệ. Hồi nãy mình có nhục nhãn không à, thấy gì biết vậy à. Còn có tệ nhãn mình biết được, mình biết được á, là dưới ở trong cái bao này đựng cái gì quý vị? Cái bao này là bao của tiệm chụp hình, vậy ở trong là đựng gì? Đựng hình chứ đựng gì, đúng chưa? Như vậy thì mình suy luận gì ta gọi là có trí tuệ. Chứ không lẽ trong cái bao hình này là đựng vàng được? Ta sản xuất ra để dành đựng hình, mình lấy đựng vàng là mình lấy đựng chơi thôi. Chứ người ta sản xuất ra cái bao đựng hình là hình ở trong, chứ không có gì trong chân á. Như vậy đó gọi là tuệ nhãn, là mình suy ra. Chứ có nhục nhãn mắt trần mình không biết, nhưng mình nhờ cái trí tuệ đó mình mới suy ra được cái này, suy ra được cái kia. Như vậy gọi là tuệ nhãn. Như vậy thì Đức Phật có thêm một con mắt thứ ba nữa. Mình, người thế gian mình có thể có nhục nhãn thôi. Và nếu mà mình học hành cho nó tốt, mình tu hành cho nó tốt, mình tụng kinh cho tốt, mình nghe pháp cho tốt, mình thêm một con mắt nữa là tuệ nhãn. Nhưng mà Đức Phật còn thêm một con mắt thứ ba nữa. Đức Phật có pháp nhãn. Mình không có pháp nhãn quý vị. Có pháp nhãn, mình không có pháp nhãn. Còn mình thấy là Lưu Đức Hòa, mình thấy đẹp quá quý vị. À, mình thấy là Trương Mạn Ngọc đẹp quá, mình thấy Hoa hậu Lý Thu Thảo đẹp quá, Lý Hùng diễn viên đẹp quá, à, thấy Lam Trường đẹp quá, ca hay quá. Vậy mình nhìn bằng nhục nhãn của mình đó. Bây giờ pháp nhãn dùng á, nhìn à, nè quý vị, sao pháp nhãn mình mới nhìn? Đức Phật dạy pháp là những lời Phật dạy, mình nhìn bằng pháp nhãn là lời, bằng lời của chư Phật dạy. Lời chư Phật dạy á, nhìn trên xuống, Đức Phật dạy quán bất tịnh. Chà, nhìn ông này xuống hai mắt đẹp dữ à. Cái mình nói đẹp gì, ghèn không, đẹp gì, phải không? Trời, cái miệng ông này cười xinh xinh, rồi miệng ke không mà không xúc miệng, cái nói chuyện cái sao nó hôi hám, phải không? À, là trời ơi, sao cái tướng này đẹp á, ở trong chứa một ổ dây trùng phân đổ trong không mà ruột rang phèo phổi. Quý vị tụng kinh à, tụng từ bi thị sám pháp, và từ đầu tới chân mình xuống Ngộ Đạt Hình Sư kể hết, tóc nè, chân mày nè, lông mi nè, mắt nè, tròng đen nè, lỗ mũi nè, lông trong mũi nè, nước mũi nè, đàm nè, dải nè, da nè, rồi đó là xương nè, ruột non, ruột già, phèo, phổi nè, kể trên dài xuống không thiếu cái gì hết, hết trơn quý vị. Nấc ra thành đống bầy nhầy, cuối cùng rồi sao? Bốc cái mùi hôi thối lên. Thấy không? Như vậy đó gọi là bằng pháp nhãn. Mình nhìn không bằng nhục nhãn nữa. Nhục nhãn thấy đẹp lắm, thấy đẹp lắm ha. Lam Trường miệng cười xinh xinh cao, cái vô nó hay. Làm sao mình nhìn bằng pháp nhãn sao mình thấy toàn là di trùng với là toàn là ghèn với nước mũi với nước miếng đâu không à? Phải không? Nhìn bằng nhục nhãn mình ham, mình mê, phải không? Cái hồi xưa quý vị có cái câu chuyện là có một cái vị tỳ kheo tu vào thời Đức Phật đó. Cái vị tỳ kheo này mới đi ngang, đi ngang cái đó xuất bát. Cái con cô gái này mới 16 tuổi ra xuất bát, mà cô này có duyên gì với tỳ vị này không biết. Vừa xuất bát cái tiếng sét ái tình đánh râm 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 này, về cái nhớ cô đó không à, không nhớ tới kinh Phật, không nhớ tới thiền định gì hết, nhớ cô gái xuất bát không à. Cái ông bệnh tương tư, bệnh tương tư nằm la nằm liệt là dở tay lên không lên. Cái nghe các vị á, mới bạch với Đức Thế Tôn là có gì thì kheo không biết bệnh gì mà không đi khất thực không nổi, xin Đức Phật là chỉ cho. Thì Đức Phật mới hỏi là con lại con bệnh gì. Ông bạch lên sám hối Phật là con không bệnh gì Đức Phật, chứ mà con có nhớ cô đó, con tương tư cô đó, giờ con chịu hết nổi, chắc con nghĩ tu ra đời cưới cô đó làm vợ luôn quá. Cái Đức Phật là khoan, thôi giờ Thế Tôn dẫn con đi vô đây nè, con nhìn cảnh này rồi con hãy về, con bỏ tu cũng chưa muộn. Con theo Đức Phật, Đức Phật tính đâu dẫn đi đâu, ai giờ Đức Phật dẫn vô nghĩa địa. Dẫn vô nghĩa địa, thấy một cái xác chết nằm chương ướng lên, mấy cái con cần cần còng cọc nó lại á, nó canh để cho cái xác mềm ra để nó thụi vô trong bụng, nó hút ra nó ăn á mà. Mấy con vật ăn xác thối mà. Rồi thấy rùi nhặn nó bu lên rồi là nám đen nắng cháy xuống, nứt da, nứt cái quần áo, nứt ra hết. Rồi nước vàng, nước đỏ chảy xuống, rồi lâu lâu gió thổi bay qua cái mùi phất lên. Tại Ấn Độ có một cái gọi là điểu tán á, là mình để ra nghĩa địa thôi. Ở Ấn Độ có phong tục đó đó. Cái ông Lợi ông nhìn, Đức Phật kêu quan sát kỹ đi con, quan sát kỹ đi con. Cái ông quan sát kỹ, ông Lợi ông bịnh lỗ mũi quan sát. Quý vị, ông quan sát thấy con mắt gì đâu nó sưng lên, nó lòi cái tròng ra, cái miệng nó sưng lên, dảnh cái môi lên. Rồi sao mặt ngoài tái lét thấy ghê quá là ghê quá, Đức Thế Tôn cho con về, Đức Thế Tôn ở đây con chịu hết nổi, con về chắc con hỏi ngủ luôn quá Đức Thế Tôn. Cái Đức Phật là ông biết đó ai không, con biết ai không, nó con không biết ai hết. Cái cô gái mà con tương tư với hổm đó, qua bữa sau cổ làm sao mà cổ trúng gió, cổ chết, người ta khiêng thảy ra nghĩa địa đó. Rồi con lại con đem về cưới làm vợ đi. Ông quảng hồn quảng vía, ông ngộ ra đường cái. Bữa trước mình nhìn bằng nhục nhãn nên mình thấy cái cô gái đó là cô gái đẹp đẹp quá chừng chừng luôn. Sao bữa nay nhìn bằng pháp nhãn rồi mới phân tích ra từ trên xuống dưới, nước vàng nước vọng và chảy ra tùm lum tùm la kiểu này, cái ôm về nhà chi, phải không? Nên bây giờ mình nhìn được bằng pháp nhãn là bằng lời Phật dạy, nên từ đó mình không còn tâm tham đắm nữa. Ví dụ nè, mình nhìn vàng là vàng, nhưng mà Phật pháp không phải nhìn vàng là vàng đâu. Ông Bàn Long Quẩn đắc đạo đem vàng đổ xong hết quý vị, ông không nhìn vàng là vàng, ông lại vàng là nguyên nhân của đấm đá nhau, nguyên nhân của anh em chém giết nhau, vàng là nguyên nhân đủ tội lỗi. Ông tính vậy đó, ông nhìn kiểu đó đó, ông đem đổ đi hết quý vị. Nên á, mình nhìn cuộc đời này không phải nhìn bằng con mắt phàm phu của mình, bình bằng pháp nhãn, sanh lão bệnh tử, thành trụ hoại không. Đức Phật dạy trong kinh Pháp Pháp Cú, người sống 100 năm không biết pháp sanh diệt còn hơn sống một ngày mà biết pháp diệt sanh. Pháp diệt sanh là sanh rồi mất không. Mình sống rồi mai chết, mình trẻ rồi mai già, có rồi mai không. Bữa nay ta tôn mình lên trên thượng phẩm, mai ta đè xuống tận đáy địa ngục, có không quý vị? Bữa nay thân như bạn, ngày mai xem như thù. Có chuyện dễ lắm, bữa trước có hai cái cô này đi đạo tràng, bạn thân nhau lắm, bạn chí cốt, chí tình, chí nghĩa, chí gì cũng chí. Nhưng mà bữa đó xây cái hàng rào cặp ganh nhà, cô này xây qua một hàng gạch, nghiêng qua bên nhà cô kia, kia kia là bây giờ đập hàng rào xây lại giùm tôi đi, tại xi măng nó chết rồi. Cô kia là thôi lỡ xây qua bên nữa gạch này, tao mày bạn bè không á, không có bạn bè gì hết á. Nếu mà không xây lại từ đây, cắt bỏ tình bạn bè nhiều năm nay, xin cắt bỏ. Bữa trước là bạn không có gì nữa, cái viên gạch lấn qua đất thôi, đất ranh lấn qua cái thôi, trở thành thù thiên thu, thù kiếp này tới kiếp sau luôn quý vị. Vậy thì ngày nay bạn, ngày mai là thù, phải không? Bữa nay mình là cha con, kiếp sau mình là con cha ngược và lại, đúng chưa? Như vậy thì biết được là cái thay đổi đó Đức Phật dạy là vô thường. Vô thường chính là sanh diệt. Mà ai nhìn được cuộc đời bằng sanh diệt này, người đó có pháp nhãn. Ví dụ như một cái nhà thơ nhìn cái chiếc lá rơi, cái tả liền: ngoài thềm rơi chiếc lá đa, tiếng rơi rất mỏng như là rơi nghiêng. Hay quá ha. Nhà thơ nhìn cái chiếc lá rơi đẹp thấy không? Lưu Trọng Lư nhìn mùa thu vàng lá đổ xào xạc xuống. Lưu Trọng Lư làm bài thơ: em ơi có nghe chăng, tiếng mùa thu, tiếng mùa thu chết, con nay vàng ngơ ngác dẫm trên lá vàng khô. Hay quá hay. Phải không? Nhưng mà mắt của nhục nhãn, cái mùa thu chết mà hay cái gì? Mình bằng pháp nhãn mình thấy cái chiếc lá nó lìa cành nó rơi xuống, quý vị. Nó lìa, hồi trước nó xanh, bây giờ nó lìa cành nó rơi lả chả, nó báo hiệu một cái chết. Một cái chết nó đang đến, nó đang chết dần, nó trở về với cát bụi luôn, phải không? Nên một cái nhạc sĩ mà họ thâm nhập vào pháp giới như Trịnh Công Sơn rồi đó, thường hay có những cái ca từ: đã bao năm làm kiếp con người, chợt một chiều tóc trắng như vôi. Thấy không? Ta nói sao quý vị? Thấy cái vô thường xảy ra, ta nhìn cái chiếc lá vàng rơi, người ta biết đời mình cũng vàng như vậy đó. Bây giờ tóc pha xương kiểu này là cái lá úa úa rồi, còn tóc xanh xanh là cái lá trên cành còn xanh xanh, còn tóc trắng đây cái lá cũng rần rơi rồi. Thôi tu đi lần chuỗi đi, tay mang chuỗi ngọc bồ đề, sống làm tôi Phật chết về Tây Phương. Khổ trong sáu nẻo ba đường, khổ ơi là khổ chán trường thân ta. Thôi thì tích niệm Ma Ha Bồ Tát, trở về nhà giải giác đông sông, về nhà tu vợ tu chồng, trong tâm có Phật thì trong lòng thảnh thơi. Tu là phải vượt biển khổ trùng khơi bạc bạc ngạn, tu là trở về nơi bản lai không. Tu thì sao cho thoát khỏi trần hồng, ba đường sáu nẻo ta không mong vào. Tu là để thiên cao chứng giám, tu là ta có tám chữ vàng. Tám chữ vàng là bát chánh đạo đó. Hôm nay Phật tử hai hàng, trở về niệm Phật như vàng như châu. Nói với Phật tử tu lâu mới đắc, cuộc đời này chưa chắc trường tồn. Ta đây có xác không hồn, người khôn thì trở lại là niệm câu Di Đà. Như vậy thì quý vị Phật tử mới thấy là cái bông hoa sen mà Đức Phật dạy trong Kinh Pháp Hoa khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật chi kiến. Nhục nhãn Đức Phật có, phải không? Khai thị mà. Nhục nhãn Đức Phật có không? Đức Phật là người, làm sao không có nhục nhãn được? Tuệ nhãn Đức Phật có không? Có. Pháp nhãn Đức Phật có không? Có. Là nhìn sanh trụ dị diệt, thành trụ huệ công, sanh lão bệnh tử. Nhìn vậy còn tham còn đắm không? Không bao giờ tham đắm. Cái sanh tử dị diệt mất đi rồi lấy làm gì? Nhất canh điền thiên niên dạng chủ, bữa nay điền của mình ngày mai sang qua tay người khác nữa thì giữ làm gì? Tội nghiệp lắm, có cô kia Bạc Liêu con cái thiếu nợ tùm lum hết, nói bán ruộng của cha để lại, cổ không bán là tụi bay bán, tao tự giận đất của phụ ấm. Mà con cái thiếu nợ quá chừng chừng luôn, bán trả nợ hết mà phải để đóng lãi đóng lời đó. Quý vị thấy cái gì cũng trường tồn, giữ hoài chặt nắm chi, xả ra đi, buông đi. Cái gì gọi là phụ ấm? Quan trọng nhất là chúng ta sống thanh thản, chúng ta sống đừng nợ đừng nần, chất lượng cuộc sống có tu hành. Chứ cái gì là phụ ấm gì ở đây? Ấm yết gì đây? Lạnh gần chết. Chứ ấm yết gì? Thiếu nợ đóng đây lạnh gần chết, không có cái mền đắp nữa, ấm yết gì đây? Chất ở trong tâm. Quý vị, nhất canh điền thiên niên dạng chủ, vàng bạc tiền bạc còn phải để lại cho người khác nữa, giữ cái này làm cái gì? Cái đó là pháp. Pháp nhãn, con mắt pháp. Rồi Đức Phật có một cái con mắt nữa gọi là thiên nhãn, quý vị. Thiên nhãn là có con mắt nhìn lên trời, nhìn địa ngục. Ai có, quý vị? Mục Kiền Liên sau khi đắc đạo, Mục Kiền Liên phóng một đạo thiên nhãn lên trên cõi trời, nhìn quanh nhìn quả, kiếm từ của cõi trời bét nhất là cõi trời dục giới, sắc giới, vô sắc giới, nhìn ra cõi trời tứ đại thiên dương, đao lợi, mạ gia, rồi trời quá lạc, tha quá tự tại, tại thiên không thấy mẹ của mình. Nhìn đến cõi trời nhất thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, phạm phụ, trời vô tưởng, trời quá lạc, không thấy mẹ của mình. Mới nhìn lên cái cõi trời không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở xứ, phi vi tưởng xứ, không thấy mẹ mình luôn. Cái nhìn xa các cái cõi thần, thiên thần, địa thần, nhân thần, thần núi, thần sông, thần đoạn cây, thần ở trong nước, thủy thần, không thấy không thấy mẹ của mình, nhìn khắp dân gian, nhìn từ vua, quan, thần, dân, người làm việc tới kẻ ăn mày, không thấy mẹ của mình luôn. Quý vị, cái là chắc mẹ mình nhìn ở loài súc sanh, nhìn voi, nhìn bò, nhìn chó, nhìn trâu, nhìn đã một cái xét đó, nhìn con trùng, con dế nhỏ nhất cũng nhìn luôn, không thấy mẹ mình luôn quý vị. Cái là chắc mẹ mình sanh thành súc mà sanh nó ra ở đâu rồi, chắc lọt xuống địa ngục quá, mới xuống 18 tầng địa ngục, nhìn lên tầng địa ngục thứ nhất, thành Quảng Dương, Diệu Quang Dương gì đó, nhìn dần lên thấy mẹ đâu chứ, là chết đây còn con cõi mà cõi quỷ à. Mới nhìn qua nhìn lại, nhìn qua nhìn lại, thấy mẹ ngồi đội chậu máu, ngồi khóc tích cả tác tích tác, đói bụng gần chết không có gì ăn, chừng đó thiên nhãn đó quý vị. Bà làm ác quá mới đọ làm ngã quỷ, thiên nhãn nhìn thấy, đó là thiên nhãn. Vậy Đức Phật có thiên nhãn luôn, vậy là bốn mắt không, nhãn là mắt, mà Đức Phật có nhục nhãn, tuệ nhãn, pháp nhãn, thiên nhãn rồi. Như vậy mình có nhục nhãn, nãy giờ mình tu học riết mình có tuệ nhãn, mình học pháp nghe pháp riết mình có pháp nhãn quý vị, và mình tu riết cái mình như Tiên A Tư Đà có luôn cái gọi là thiên nhãn luôn. Nhưng mà Đức Phật còn hơn thế nữa, Đức Phật còn có Phật nhãn nữa quý vị. Phật nhãn có thể là nhìn chúng sanh như trong lòng bàn tay, nhìn sinh diệt của vũ trụ, nhìn tâm tưởng của chúng sanh, tất cả mọi loài chúng sanh Đức Phật đều nghe được hết, con gì nói, loài gì nói cũng nghe hết. Nên trong kinh Pháp Hoa nói là tụng kinh Pháp Hoa có bao nhiêu công đức, nơi mà lưỡi, nơi mũi, nơi miệng, nơi tai có thể nghe được là súc sanh, có thể nghe được voi, bò, trâu, chó, có thể nghe được tiếng của chư thiên, nghe tiếng của ngạ quỷ, tiếng của các loài ma, tiếng của các loài súc sanh, nghe được hết quý vị. Cái đó là có cái gì? Là có Phật nhãn, nhìn đi biết được sanh diệt của các pháp và nguyên nhân nào sanh diệt, cái gì để đi hết để sanh diệt, gọi là Phật nhãn. Như vậy thì Đức Phật nói kinh Pháp Hoa là khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật chi kiến, là biết được năm con mắt này. Mà năm con mắt này là quả vị gì quý vị biết không? Quả vị Phật mới có năm con mắt này, ngoài quả vị Phật ra không có năm con mắt này. Nên Đức Phật nói không có thừa nào cả trong kinh Pháp Hoa, mà chỉ có một. Cái gì thừa? Đây là nhất thừa, gọi là Phật thừa mới có năm con mắt này. Vậy thì Đức Phật sanh ra đời để khai thị chúng sanh có năm con mắt này, gọi là có Phật thừa. Như vậy thì cái bông sen mà Đức Phật nói là kinh Pháp Hoa là diệu pháp liên hoa sen á, liên hoa, liên là sen đó, không phải sen trên bờ nở ra bảy bông, không phải sen trên cực lạc, mà sen ở trong bùn. Nên phẩm Đức Phật dọng chân xuống đất, 500 vị Bồ Tát vọt lên từ đâu? Từ đất mà ra, đất bùn này mà ra nè. Đất bùn là đâu? Là Nam Thiện Bộ Châu, là trong loài người của mình đó quý vị. Mình đang sống trong bùn dục lạc, mình đang sống trong nhà lửa, mình là gã cùng tử đó, chính là mình đó, sống trong bùn. Mà Bồ Tát giọt ra từ đất bùn là giọt ra từ những con người này phát tâm Bồ Tát, mình mới thọ giới Bồ Tát, đúng không? Mình phát tâm Bồ Tát từ đây ra, chứ không phải từ chư thiên, mà không phải từ loài quỷ, không phải từ súc sanh, mà từ con người của chúng ta phát tâm Bồ Tát. Vậy thì bông sen này từ ở trong bùn mà ra. Như vậy là cư trần thì phải bất nhiễm trần, mà lẫn tục đừng mê tục. Đây là tính chất của nguyên sen. Cái bông sen á là ở trong bùn, nhưng mà đi lên thơm ngào ngạt, mà không có dính gì bùn cả quý vị. Mà cái cây bông sen này nè, làm lợi được cho cuộc đời, từ đầu tới chân của sen đều lợi hết quý vị. Quý vị thấy không? Cái rễ sen làm gì? Ngó sen ăn ngon không? Thấy không? Ở trên á là cái lá sen để làm thuốc an thần, cái tim sen làm trong thuốc ở trong tiệm thuốc bắc đó. Rồi cái hạt sen thì là mình nấu chè, nấu cháo rồi ăn. Cái cây sen không bỏ cái gì từ đầu tới chân hết, từ làm thuốc cho đến làm thực phẩm, rồi mình để trưng trên bàn Phật nữa chứ, thấy không? Như vậy là sen không có bỏ gì hết. Vậy thì sen dụ cho ai đó quý vị? Dụ cho chúng ta ở cõi ta bà nè. Đức Phật dụ ta sống trong bùn dơ của dục lạc, của danh, của lợi, của tình, của ăn uống, của ngủ nghỉ, của chém giết, của hận thù. Nhưng mà ta là bông sen nè, Đức Phật khai thị cho chúng ta được như đó, thì chúng ta chuyển cái bông bụp này, là ta đang ở bông bụp, mà Đức Phật khai thị chúng ta biết được ở trong cái bông bụp này, thì chúng ta chuyển từ bông bụp này thành cái bông sen ở trong cuộc đời này. Mà chúng ta đang sống trong lửa, vậy gọi là hoa sen trong biển lửa, phải không? Biển lửa nó cháy gì cháy, nhưng bông sen vẫn giữ chất của nguyên sen ở trong bùn mà không hôi bùn lầy tanh hôi gì. Bông sen nó vẫn vươn lên và nó được cuộc đời tiếp nhận sử dụng nó, có nghĩa là nó làm lợi ích cho vô lượng chúng sanh, từ đầu tới chân mình làm lợi ích hết, không bỏ gì từ đầu tới chân hết. Như vậy thì con người mình sống từ đầu tới chân không bỏ gì là sao quý vị? Vậy thì mình sống hàng ngày mình làm gì? Sống hàng ngày mình hành động, sống ngày mình lời nói, sống mình ý nghĩ. Vậy thì cái nào cũng phải làm lợi ích cho chúng sanh hết mình mới là sen. Tại nguyên sen từ đầu tới đuôi nó làm lợi ích hết mà. Vậy thì mình nói ra phải nói lời gì? Nói lời ái ngữ quý vị. Nói ái ngữ tức là nói cho người ta thương mới gọi là ái ngữ. Mình mới gặp người ta cái đầu mình nói câu là móc họng người ta rồi, vậy ai thương mình không? Khen đẹp cái rồi ơi, đẹp mà đẹp quỷ à. Thấy không? Đẹp dữ lắm à. Hiền dữ lắm à. Nói lưỡi câu mình móc mà sao? Thực ra nói không phải gì, vì nói không phải ái ngữ ở đây. Như vậy là mình không làm lợi cho chúng sanh, lời nói không làm lợi chúng sanh. Mình nhúc nhích một cái á, mình muốn đem lợi lộc cho mình không à, muốn hại người ta không à. Như vậy thân của mình không làm lợi cho người ta. Suy nghĩ mình nghĩ ra cái, mình nghĩ cho mình, cho bà con mình, cho con cái mình, cho bạn bè mình, chứ không nghĩ với bao quát xung quanh. Như vậy không phải là Bồ Tát. Bồ Tát là Bồ Đề Tát Đỏ, giác chúng sanh hữu tình. Bồ Tát là đem thân này cúng dường cho chư Phật. Đốt cái thân mình cúng dường có không? Có cái phẩm đó không? Cái phẩm mà Bồ Tát đốt thân cúng dường cho chư Phật. Và xin thưa quý vị Phật tử, kinh Pháp Hoa là kinh điển Đại Thừa. Mà kinh điển Đại Thừa là lấy sự mà diễn lý. Kinh điển hệ Tiểu Thừa thì có sao Đức Phật dạy vậy mình thực hiện y. Đức Phật nói đứng lên, Đức Phật nói ngồi xuống thì ngồi xuống, Đức Phật nói buông bỏ thì đang cầm buông liền. Nhưng kinh điển Đại Thừa không có đâu. Kinh điển Đại Thừa Đức Phật nói buông bỏ, chúng ta buông bỏ, Đức Phật kêu buông bỏ nữa. Đức Phật nói buông bỏ từ trong tâm của chúng ta lấy sự mà diễn lý. Như vậy thì gã cùng tử cầm một cái viên ngọc ở trong chéo áo á quý vị. Cái viên ngọc này chính là cái tâm thanh tịnh của con người mình á, là viên ngọc đó. Người ta mới dụ như vậy trong kinh Pháp Hoa, lấy sự mà diễn lý. Nên khi mà mình đốt thân để cúng dường cho chư Phật này, mấy người không hiểu, hiểu kinh Pháp Hoa theo tư tưởng kinh điển nguyên thủy, hiểu sai về kinh điển Đại Thừa, nên lấy chất củi đốt thân mình. Quý vị, đốt thân mình được lợi gì cho ai? Không lợi cho ai hết, hiểu sai kinh Pháp Hoa. Đức Phật nói đốt cái thân mình là như thế nào? Mình quý nhất cái gì? Phải quý nhất cái thân mình không? Ai đụng tới cái coi được không? Đúng không? Phản xạ tự nhiên đỡ liền. Đúng không? Ai phạm ấy, phạm danh dự tôi, tự ái, làm được tự hào, hơn ta tự cao, làm được nhiều thứ tự mãn. Đó là gì? Là chính là thân của mình nè. Mình chấp vào thân của mình. Nên mình chấp vào thân của mình, nên mình làm cho mình không à, gọi là ích kỷ tham lam. Mà ích kỷ này là ái dục, ích kỷ sanh ái dục, mà ái dục sanh sanh tử luân hồi, u bi khổ não. Nên vì cái lý do đó mà Đức Phật kêu một vị Bồ Tát là từ trong bùn là của chúng ta là phải phát tâm Bồ Tát và đốt thân của mình đi. Đốt thân là đốt cái gì quý vị? Là đốt chấp vào thân của mình đi. Lấy cái thân này nè để trải thảm cho chúng sanh đi. Coi cái thân mình như không là đốt cháy cái thân mình gì nữa. Coi thân mình như có là còn không, chưa cháy hết không. Chừng nào có thân mình như không có thân mình là cháy hết. Có nghĩa là mình hy sinh hết, làm cái gì cũng hy sinh cho mọi người hết. Đừng nghĩ gì tới ta hết á. Đừng nghĩ gì tới ta là tâm hy sinh của Bồ Tát cho chúng sanh đó. Thì cái tâm đó mới là đốt thân đấy. Đốt cháy hết rồi đó. Thân mình cũng như chết rồi, cháy hết rồi. Làm cái thân này từ đầu tới chân làm lợi cho chúng sanh hết, chứ không phải đem đi đốt lửa phừng phừng cháy ra cho bụi quý vị. Đừng có nghĩ như vậy mà tội là mình đã hiểu sai lời kinh của Phật. Bởi vì Đức Phật mới nói trong tứ y pháp, y nghĩa bất y ngữ, nghĩa lý trong kinh mà tu, đừng có lấy ngữ mà tu. Mình bây giờ mình hiểu sai, mình y ngữ bất y nghĩa. Ta nói sao làm vậy à? Nói đốt thân, đem thân ra chất củi đốt. Có người quấn đốt cái tay của mình, đốt để tay phải đi bệnh viện, phải vá tốn bao nhiêu tiền, bấm nhiêu bạc, nói là cúng dường cho Phật. Cúng dường là cung dưỡng, từ cúng dường là từ cung dưỡng của tiếng Phạn ra. Như vậy thì cung dưỡng là gì? Thiếu gì cho đó, có thiếu cái ngón tay đâu cho ngón tay. Cúng dường là cung dưỡng. Quý các vị tỳ kheo tu hành, thiếu cơm cho cơm, thiếu gạo cho gạo, thiếu quần áo mặc cho quần áo mặc, gọi là cung dưỡng, ta gọi là cúng dường. Ngày nay đem thân mình đốt cúng dường, cúng đúng dường cho ô nhiễm môi trường, đúng không? Hiểu sai, có nghĩa là mình y ngữ mà bất y nghĩa. Mà kinh nói là y nghĩa bất y ngữ trong tứ y pháp, đúng chưa? Như vậy thì mình cúng dường thân cho Phật, gọi là đời này kiếp này con đã quy y Phật rồi, con tu hạnh kinh Pháp Hoa rồi, là tu hạnh bông sen rồi, thì từ trong cái biển lửa, từ trong bùn nhơ này, nó con bực phá lên bằng cách Đức Phật đạp xuống cái, thì con bung lên một vị Bồ Tát 500 vị bay lên, phải không? Là trong đó có con chậm, con đốt thân này cúng dường cho Phật, con không nghĩ gì đến con hết, không nghĩ gì quyền lợi con hết, con làm tất cả vì chúng sanh. Nên cô Huy Huy Nghiêm ở thành phố sướng gần chết, đem về dưới này phải bị người ta nói ra nói vào tùm lum tùm la, để xây dựng, để làm gì? Để đốt thân mình cho chúng sanh đó. Kể ai chà đạp lên thì chà đạp đi, quan ức gì thì quan ức đi, Bồ Tát không cần những điều đó. Miễn sao chúng sanh được lợi, miễn sao hy sinh cho tất cả, làm được cho tất cả, cái đó mới gọi là đốt thân đó quý vị. Như vậy mình hiểu được đó rồi thì quý vị mới gọi là khai thị chúng sanh ngộ nhập được Phật. Phật tri kiến là có 5 con mắt gọi là ngũ nhãn. Vì kinh Pháp Hoa từ cái phẩm thứ nhất phương tiện, phẩm thứ nhất cho đến cái phẩm cuối cùng là phẩm 28 của Phổ Hiền Bồ Tát, thì đại ý là mình có cái viên ngọc Minh Châu, là viên ngọc trong chéo áo của gã cùng tử, và viên ngọc của Long Nữ là cúng dường, đó chính là chân tâm Phật tánh của chúng ta. Nên Đức Phật nói trong kinh Hoa Nghiêm: ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Vì vậy thì ai cũng có cái chân tâm Phật tánh, mà bây giờ do mình u mê, do mình nó là tham đắm của đời quá, nên nó che tâm của chúng ta, gọi điện là bị ma nghiệp che tâm. Bây giờ chúng ta bứt phá ra, giống như bây giờ Đức Phật khai thị là làm cho chúng ta nhìn thấy ánh sáng. Bây giờ chúng ta giống như chúng ta có một cái viên ngọc, bao nhiêu đời nhiêu kiếp chúng ta làm sai làm quấy, trở thành cái tập khí bao xung quanh chúng ta. Đức Phật khai thị giống hệt như Đức Phật đã đâm vào cái viên ngọc đó một cái cây kim, cái luồng ánh sáng viên ngọc chói ra cái mình thấy được như vậy. Nên mình tính mình hành Phật chưa đâu, mà mình mới có khai ngộ thôi, gọi là mình mới tu lột những cái mảnh vô minh này lần lần nè, lột minh lần, gọi là tu bày trừ tạp khí bằng cách cúng dường, bố thí, xả thân để cúng dường cho Phật Pháp. Nên nói là làm lợi ích chúng sanh, nghĩa là cúng dường chư Phật, tại vì chư Phật đã đi làm lợi ích chúng sanh, mà chúng ta tiếp tục cái hạnh nguyện lợi ích chúng sanh, gọi là cúng dường chư Phật. Nhưng mà chúng ta không quên chúng ta có cái viên ngọc đó, gọi là tùy duyên mà phải bất biến. Làm gì làm, nhưng mà tu về đạo Phật thì chúng ta phải tu đến giải thoát giác ngộ, đến kiến tánh, đến thành Phật, thấy cái viên ngọc đó thì chúng ta mới đúng. Còn chúng ta làm theo đời mà bị đời làm ô nhiễm thôi thì cái đó không phải là liên hoa đâu, mà liên bông bập về, đúng không? Chúng ta vô ở trong đời bị đời nhiễm luôn, ta độ người ta không được mà ta độ ngược lại mình, như vậy thì đâu phải là liên hoa, đâu phải là bông sen, mà gọi là hoa bông bập, là hoa xài cho đám ma rồi, chứ không phải qua cúng dường chư Phật nữa rồi. Như vậy thì mình là bông sen ở trong bùn, đi từ bùn nhơ mà mình có cái viên ngọc quý, tức mình có chân tâm chân thể mình tu, mình phát nguyện là thành Phật. Vậy tu cổ xe nhất thừa là tu cổ xe thành Phật, mình phát tâm Bồ Tát dũng mãnh, từ trong này đốt thân mình, có nghĩa là hy sinh thân mình cho tất cả chúng sanh, dầu cái gì cũng không tiếc hết, xin gì cho như Bồ Tát Di Lặc, xin gì cũng cho. Như là Quán Tham Bồ Tát, cần hiện tỳ kheo ra cho, cần hiện u bà tắc ra cho, cần hiện u bà di ra cho, cần thiện cận sự nam cận sự nữ liền hiện cận sự nam cận sự nữ để tiếp độ hóa độ chúng sanh, cần gì cho nấy, phải không? Cần hiện gì thì ra làm cận sự để mà cho chúng sanh. Như vậy thì cái cuối cùng của cái phẩm kinh Pháp Hoa là phẩm 28, là phẩm Phổ Hiền Bồ Tát khiến phát, là hạnh, là phẩm này là phẩm chúng ta phải đi và chúng ta phải làm theo này. Có 10 cái hạnh của Phổ Hiền Bồ Tát quý vị: nhất dạ lễ kính chư Phật, nhị dạ xưng tán Như Lai, tam dạ quảng tu cúng dường, tứ dạ sám hối nghiệp chướng, nhũ dạ tỳ hỷ công đức, lục dạ thỉnh chuyển pháp luân, thất dạ thỉnh Phật chủ thế, bát dạ thường tỳ Phật học, cửu dạ hằng thượng chúng sanh, thập dạ phổ giai hồi hướng. Thầy chỉ nhắc lại thôi chứ thầy không thuộc, cổ nhờ cổ thuộc nên nhắc thầy nhắc lại cho quý vị nghe, không có nói mi. Nên có 10 hạnh Phổ Hiền Bồ Tát. Mà hạnh đầu tiên của Phổ Hiền Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát là cởi gì quý vị tự biết không? Cởi con voi. Mà thường con voi có mấy ngà, mấy con ở ngoài sao? Con voi mấy ngà, nói đi mấy ngà. Con voi có 2 cái ngà giỏi quá, nhưng mà Phổ Hiền Bồ Tát cởi con voi tới 6 ngà. Phổ Hiền Bồ Tát cởi con voi 6 ngà là cởi con voi của lục độ ba la mật, là bố thí, trì giới, tinh tấn, nhẫn nhục, thiền định và trí tuệ, là cởi 6 cái đó. Vì một người Bồ Tát đầu tiên phải bố thí. Cái thứ hai nó tinh tấn tu học. Tinh tấn có nghĩa là luôn luôn lúc nào cũng tu, chứ không phải sáng tu chưa xem phim, chiều chơi số đề gì cũng phải tinh tấn, phải không? Cái thứ nhất là bố thí cúng dường. Cái thứ hai là tinh tấn, là luôn luôn lúc nào cũng tu tập hết á. Cái thứ ba nhẫn nhục. Nhẫn nhục ta chửi Nam Mô Di Đà Phật, gọi là nhẫn nhục đó. Thấy không, nhẫn nhục đến lúc nào không cần chửi cũng không cần nhẫn nhục hết, mà là nhẫn nhục á, không còn gì để nhẫn nhục nữa. Học xong chữ nhẫn thì niết bàn không xa đó. À, bố thí tinh tấn nhẫn nhục, à, cái gì nữa? Bố thí trì giới. Còn cái trì giới nữa, mình thọ giới nào trì giới đó, thọ năm giới trì năm giới, thọ mười giới thì mười giới. Còn cái thứ năm là thiền định. Thiền định là sao? Dù mình tu niệm Phật mà tâm mình lẳng lặng, tâm mình không có vọng động là như thế nào? Ví dụ mình niệm Phật mà ai chửi mình xả bỏ, ai khen mình xả bỏ, tâm như cục kim cang vậy đó, bát phong suy bất động. Đây là niệm Phật với tâm thiền định, là sự lẳng lặng của nội tâm. Thiền định, trí tuệ. Làm sao mình có trí tuệ? Trong Tỳ Ni Lực Tạng nói nhân giới sanh định, định sanh tệ. Mà mình không có giữ được giới như tỳ kheo để sanh định tệ, thì còn cái nữa là gì? Nhất, tự quy y Phật, tự quy y Pháp, tự quy y Pháp, đương nguyện chúng sanh thâm nhập kinh tạng, trí huệ như hải, phải không? Như vậy thâm nhập kinh tạng là làm sao? Kinh là lời Phật dạy. Lời Phật dạy là phải nghe Pháp, phải tụng kinh không? Mới hiểu lời Phật dạy thì trí tuệ cũng phát sanh. Vậy thì mình không bằng đi bằng con đường được giới thì bằng đi con đường học cũng có trí tuệ vậy, đúng không? Như vậy là thiền định sanh trí tuệ, giới sanh trí tuệ, và học Pháp hành pháp được sanh trí tuệ, đúng chưa? Như vậy thì mình học pháp, nghe pháp, hành pháp, riết nó thâm nhập, mình hiểu việc hết các cái trên đời. Như vậy là con voi có sáu ngà mà phổ hiền đang cởi trên đó, cái đó gọi là phương tiện. Cởi con voi là, con voi là phương tiện để chúng ta đi. Còn cái cứu cánh chúng ta bước tới là cái hạnh của phổ hiền, gồm có 10 hạnh. Mình nói sơ một hai hạnh để kết thúc chia sẻ giáo lý hôm nay. Cái thứ nhất, nó mà gọi là hạng nhất, gọi là cao tột trong tất cả 10 cái hạnh này, là lễ kính chư Phật. Quý vị, là hạnh thứ nhất, lễ Phật. Lạ chưa? Không phải là hạnh khác mà hạnh lễ Phật, tức lại Phật đó. Vì mà mấy con ha, mà vô chùa mà nghinh nghinh cái mặt lên mà không lại Phật, như vậy là không có hạnh nào của phổ hiền hết á, không có được thành Bồ Tát. Mà mình vô mình lễ Phật cái tự nhiên đẹp ra, quý vị. Tại sao? Mình lễ ai là mình tôn kính người đó, mà tôn kính ai là đức tính người đó xuất hiện trong tâm của mình. Vậy thì mình lễ Phật, mình tôn kính ai mới lễ Phật? Mình tôn kính Phật mình mới lễ Phật. Vì đức tánh của Phật xuất hiện trong tâm của mình, mà đức tánh của Phật xuất hiện trong tâm của mình là mình gieo trồng chủng tử Phật. Mà gieo trồng chủng tử Phật thì chủng tử ma nó lại chạy ra, đúng chưa? Như vậy thì lại Phật sẽ thành Phật, không phải chuyện đơn giản đâu. Người nào lại Phật càng nhiều càng đẹp ra, càng có công đức càng mau thành Phật. Do đó mình có khiêm hạ, quý vị, có khiêm hạ, đó là nhất giả lễ kính chư Phật. Cái thứ hai mới xưng tán Như Lai. À, quảng tu cúng dường, có cúng dường ở trong nữa. Cúng dường này là cúng dường cho ai, quý vị biết không? Cúng dường cho thập phương bá tánh. Mình là Bồ Tát mà mình phải cúng dường thập phương bá tánh. Tại sao mình cúng dường Phật tương bá tánh? Tại Đức Phật nói là ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Vậy cúng dường cho mười phương chư Phật sẽ thành. Vậy là mình đi phục vụ cho chúng sanh đó, quý vị. Gọi cái là sám hối nghiệp chướng. Sám hối nghiệp chướng là mình làm ác làm đức gì đó và bỏ đi, quyết chí làm lành làm thiện, sám hối hai nghiệp chướng. Nhưng mà có một cái hạnh mà xin nhắc nhở quý vị là rất là cần thiết, gọi là hạnh hằng thuận chúng sanh mới tới cuối cùng hồi hướng cho tất cả. Nhưng cái hạnh hằng thuận này, chúng ta đi sâu một chút xíu về hạnh hằng thuận. Hằng thuận là như thế nào? Ví dụ như chúng sanh muốn làm sao thì chúng ta làm gì gọi là hằng thuận. Hằng thuận giống hệt như cành dương liễu á, lúc cương thì cương, lúc nhu thì nhu, gọi là hằng thuận. Bây giờ ví dụ chúng ta là tu để mà cứu khổ ban vui cho chúng sanh, vậy thì đi đến đâu người ta gặp mình ta cũng trốn, ta cũng sợ hết, vậy sao cứu khổ ban vui được? Vậy thì mình đi đạo tràng thì mình làm sao? Mình phải mặc cái áo giới vô, phải không? Mình đi đạo tràng mình mặc cái áo gì trên dưới hở tùm lum la chân được không? Người ta sẽ bực bội đấy, mọi người xung quanh bực bội để mình gieo đau khổ với người khác bằng cách ăn mặc của mình, thấy không? Như vậy không thôi gọi là hằng thuận chúng sanh. Hằng thuận chúng sanh làm sao mà làm y vậy? Chúng sanh đi chùa mặc đồ kín đáo, mình đi chùa mặc đồ kín đáo, như vậy gọi là hằng thuận chúng sanh. Ví dụ như á, con cái của mình á, nó làm một cái tiệc, nó đãi ở nhà hàng, nó mời mình đi, ta mặc là toàn là sườn xám, rồi mặc á, là đầm là zip không à, mình vô mình đóng cái đạo tràng, đeo sâu chuỗi đi vô ăn nhà hàng, thấy nó chết chưa? Ta nhìn vô mình thấy mình không giống ai chứ, tự nhiên ta bực bội, quý vị. Vì không hằng thượng chúng sanh rồi, hằng thượng chúng sanh mình cũng đóng cái sườn xám sườn nhung vô, cũng chét kem chét phấn vô chút đỉnh cho vui. Nhưng cái đó không phải mình mê đắm, mà do là mình làm cho mọi người xung quanh nó đẹp, mọi người xung quanh, làm cho hài lòng mọi người xung quanh để chi? Để dẫn dắt họ vào đạo Bồ Đề. Cái đó là hạnh hằng thuận chúng sanh. Mình đồng sự nhiếp mà Quan Thế Âm Bồ Tát nói cần hiện thân gì thì hiện thân đó mà. Bây giờ mình hiện thân của Phổ Môn trong là kinh Pháp Hoa không? Hiện thân Phổ Môn. Vậy khi nào vô nhà hàng hiện thân của người vô nhà hàng, chứ đừng hiện thân tu sĩ ở đó. Đúng chưa? Mà vô chùa mà hiện thân vô nhà hàng cái chết quớt nữa rồi. Mình công mặc cái bộ sườn xám đi vô chùa là tu Phật thất à? Vậy đâu phải. Vậy thì chúng ta không, lúc cần hiện cái này mà chúng ta hiện lộn rồi, phép này phép trở quẻ rồi. Khi cần mà mình hiện U Bà Tắc, mình là hiện U Bà Di, đúng không? U Bà Tắc là nam, U Bà Di là nữ, độ nữ mình biến ra lộn sao mà thành nam vô độ, ta đuổi mình ra, phải không? Vậy cần nữ, một băng nữ thì mình phải cần nữ mình đi vô, là Quan Âm xuống trần thành nữ. Còn độ băng nam thì mình đầu thai thành nam, Đức Phật Thích Ca, như Đức Phật Thích Ca thành đạo dưới thế gian, vô độ những người nam hoặc là những vị Bồ Tát. Như vậy thì cần hiện thân gì? Hiện thân đó để độ chúng sanh. Vậy là hạnh hằng thuận. Chúng sanh cần gì chúng ta làm quyển chuyển như vậy, mà trong tâm của chúng ta để độ họ, để gần gũi họ. Như vậy mình hiểu được cái lý chỗ này thì mình hằng thuận đi. Về nhà thuận gì? Ông chồng phái ăn cơm nhão, nấu cơm nhão ăn không sao cả. Nếu mà ông chồng phải ăn cơm khô mà mình ăn cơm nhão tại Đau Bao Tử ăn được, nên phải nấu cơm khô cho ông chồng ăn, thì mình cũng vui vẻ nấu cơm khô đi, rồi mình chan nước vô mình nhai. Phương pháp Osawa nhai từ từ cũng nhão hết nè, không sao hết á. Vừa nhai vừa niệm Phật tiêu hóa hết không sao cả, tại mình phải ăn ngon mặc đẹp thôi. Chứ nếu mình hằng thuận chúng sanh thì giải quyết được hết quý vị. Giải quyết nào? Miễn sao cho chúng sanh được vui, chúng sanh được quan hỷ, thì chúng ta từ cái quan hệ đó mà chúng ta khuyên, chúng ta răng, rồi chúng ta dạy cách cho họ tu. Như vậy mình mới là một vị Bồ Tát Phổ Hiền. Phổ Hiền là tổng hợp để mà một vị hiền, để mà độ tất cả chúng sanh ở cõi ta bà như thế này. Như vậy thì mình hiểu được diệu pháp liên hoa kinh chưa? Hồi nãy mình nói tới kinh Pháp Hoa thôi mà mình chưa nói tới cái từ diệu pháp. Diệu là di diệu quý vị. Làm những cái hạnh đó đi rồi sẽ thấy di diệu ra trong đời liền. Quý vị làm hạnh hằng thuận đi nha. Hạnh thứ 28 đi. Mỗi lần mình về mình không hằng thuận. Mới vừa về nhà ông chồng nói là đi đâu mà sẹt 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 tối ngày như thế, thế này đi đâu mà sẹt sẹt bỏ nhà bỏ cửa. Tự nhiên mình không hằng thuận à. Cái đầu mình trở thành cái gì đầu tả nè, hai chân mày xích ngược lên, mặt thì đỏ ké lên, nhăn lên đầu, cái miệng mình hả ra, mình nhả ra, lúc này không nhả ra bông sen đâu, mà mình nhả ra là tên bay đạn lạc á, nhả ra bắn bạc 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 bạc, thấy không? Bắn vậy rồi sao? Ta né gần chết luôn, ta né rồi, ta né qua, ta móc súng ra, ta bắn lại, hai bên vậy là quăng chén, quăng đũa với nhau, gọi là cãi lộn, đánh lộn mà. Như vậy là mình không hằng thuận chúng sanh, phải không? Về nhà chồng á, nói là bà đi đâu mà từ sáng nào xách cái giỏ mà đi, từ sáng nào ở nhà không nên là nấu cơm gì cho con, có cháu ăn hết. Nam mô Di Đà Phật, anh thông cảm, đi lại chùa bữa nay chùa có đám, em mắc tiếc một chút, chưa nấu hả, về em nấu, anh ngồi anh coi phim chút đi, em nấu cho anh ăn ha. Lại đấm lưng, đem ca nước ra, đem tờ báo ra, anh đọc báo chút xíu là có liền cơm liền, về lăn xăng mình nấu, đem cái khăn lạnh nữa ra cho ông lau mặt. Trời ơi, ông lên lúc này hằng thuận chúng sanh thiệt rồi. Quan Thế Âm Bồ Tát về nhà, lúc trước toàn là la sát về không à, bữa nay Quan Âm được ai rước về nhà vậy? Dạ đây là Quan Âm của Hạnh Phổ Môn và Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát trong kinh Pháp Hoa đang đi về nhà. Tại vì đi đến chùa mình tụng kinh Pháp Hoa của đạo tràng Hòa Thượng Chí Quảng, nên đem kinh đi về nhà, là đem lời Phật dạy đi về nhà. Mỗi lần mình lại chùa mà đem không đem lời Phật dạy, mà đem lời của ma dạy không, mà đem về gây gỗ nhau, hận thù nhau, rồi khích bác nhau, rồi làm cho mọi người xuống nhà đau khổ, làm khổ nhau. Bây giờ mình tụng kinh Pháp Hoa, hiểu kinh Pháp Hoa, đem kinh đi về nhà, đem bông sen đi về nhà nở thơm ngào ngạt quý vị. Thơm từ trước ra sao luôn. Ông chồng mình á, con mình á, là thấy á, mỗi lần á, mẹ mà không đi chùa một bữa nha, thì ở đây trong đừng có cho đi, đi chùa về nhà cáo gắt lắm. Bữa nay mình đi chùa về mình mềm dẻo im dịu vậy. Cái bây giờ hai tuần mình quên đi chùa, nhắc kìa, má má đi chùa đi, thôi bà đi chùa đi, cho tiền nè, bà đi nè. Tại đi chùa về hiền quá, ở nhà lâu quá quên trong chùa rồi, nên bây giờ giữ với nhà quá. Mà bữa trước đi chùa về, đi tướng yểu điệu im đẹp, nói ra ngọc ra châu, phun châu nhã ngọc thôi. Bây giờ nhắc bà đi chùa dùm ơn dùm phước đi chùa dùm tôi một cái, chứ đâu có ngăn cản như bây giờ phải không? Tại vì mình đi chùa về mình đem dao găm về thì người ta mới ngăn cản cho mình đi. Còn đi chùa mình đem kinh Phật về, đem diệu pháp liên qua về, tưới mát cả tam thiên, mình đem đó về mình sái tịnh đi. À, phải không? Dương chi tịnh sĩ biến thái tam thiên tánh không bác đức lợi nhân thiên, mình đem cái đó về. Chứ không phải là mình đem tất cả những cái gì mà sâu độc ở trong thế gian mình đem về mình làm khổ nhau ở nhà. Như vậy mình mới hiểu cái diệu pháp liên hoa đó. Lấy vô niệm làm tâm là gì? Tâm của chúng ta nghĩ đầu trên, nghĩ sớm dưới, niệm tùm lum tùm la lăng xăng, không phải thiền định. Lấy vô niệm làm tâm là không niệm gì cả. Mà không niệm gì cả là mình trở về cái chân không của vạn pháp, là không niệm gì cả, gọi là thiền đấy. Cái đó mới là tâm mình, vô niệm làm tâm, vô tướng làm thể. Bây giờ mình lấy cái thể của mình là cái thân mình, nó là có tướng, mình trao chuốt cho nó. Còn bây giờ mình không cần cái tướng ở bên ngoài, mình chỉ cần trao dồi tâm mình thôi. Tướng bên ngoài tùy duyên như thế này, ẩn tùy duyên hiện như hạnh của phổ môn. Như vậy là vô tướng làm thể. Còn vô trụ làm gốc, trụ tức là nương tựa. Ví dụ mình đứng này mình trụ trên chân, ta đốn chân mình cái mình ngã là mình trụ trên chân. Ngồi trên bốn chân ghế, ta chặt bốn cái chân ghế, kể như tiêu là mình trụ trên ghế. Như vậy là mình trụ trên đứa con của mình. Cái nó có cấp tiền đi nước ngoài, nó cấp tiền về nhà còn sống được. Ở bển nó lỡ thất nghiệp hết sống là mình trụ trên con, phải không? Mình trụ trên đất đai vàng bạc của mình, nó chia ra hết cũng không còn. Trụ trên danh của mình thì sao? Bữa nay làm tốt người ta đôn lên, ngày mai làm xấu người ta đè xuống cũng mất danh. Trụ trên quyền lực của mình, bữa nay ứng cử thì được quyền, ngày mai hết cử cũng xuống cũng mất, phải không? Như vậy thì mình tự đứng trên đôi chân của mình là mình trụ trên nơi vô trụ, chứ đừng có nương tựa vào ai cả. Đức Phật đã dạy hai bài học trước khi Ngài sanh ra và trước khi Ngài nhập Niết Bàn. Ngài dạy điều này rồi, tại chúng ta không để ý. Đức Phật sanh ra đi trên bảy bước. Đức Phật là dầu chúng ta mới sanh ra, dầu chúng ta non nớt cũng phải đi trên chân của mình, đừng nên trên chân của người khác. Đúng không? Là tự mình tu đi, đừng có cầu ai mà giúp mình hết trơn á. Cầu giúp bữa nay lỡ người ta bệnh, người ta không giúp được thì sao? Mình chết à? Phải không? Như vậy đó là mình tự tu, mình mới tự đắc. Và Đức Phật trước lúc nhập Niết Bàn á, quý vị Phật tử, trước lúc nhập Niết Bàn á, thì Đức Phật mới nói Anh An rằng: Anh An ơi, Anh An, thân thể của Như Lai như một cái cổ xe bò mà bây giờ nó cũ rồi, nó rơ hết rồi, sống được, đi đứng được là nhờ những cái cây nó cột, nó gá thôi A Nan ơi. Như vậy thì 3 tháng sau Như Lai sẽ nhập Niết Bàn. Nhưng mà Như Lai nhập Niết Bàn rồi, cái A Nan khóc lên, A Nan là: Thế Tôn nỡ bỏ các con. Đức Phật mới nói là: con chim mẹ không phải mãi mãi mớm mồi cho chim con được. Chim con một ngày nào đó cũng phải tung cánh đi tự tìm mồi. Và A Nan ơi, hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi, đừng có nương tựa vào Như Lai, đừng nương tựa vào ai cả. Sau này Ngài A Nan mới dùng thiền định. Ngài thiền định một đêm một, Ngài vừa nằm xuống Ngài mới đắc La Hán đó. Tự Ngài thiền định, mỗi lần thì Ngài nương tựa vào Phật. Ngài ý là có Phật ở trên thế gian, nên Ngài tu tà tà, đâu có tinh tấn chìm vào trong thiền định. Khi mà Đức Phật nhập diệt rồi, Ngài mới quảng quá, Ngài mới tu, Ngài mới đắc đó. Như vậy thì Đức Phật mới dạy rằng: tự mình thắp đuốc lên mà đi, đừng có nương tựa vào ai cả. Người ta chết, mình chết theo, đừng có nương tựa vào ai cả. Mình làm được cái gì bắt đắc dĩ lắm hãy nương tựa. Mà nếu mà mình không bắt đắc dĩ, đừng có nương tựa. Nhất là đường tu, đừng nương tựa vào ai cả. Mà mình chỉ cầu học, cầu pháp, học pháp để tu thôi. Đừng nương tựa vào ông thầy. Ở xóm kia có ông thầy dẫn Phật tử tu hành nè. Tự nhiên cái bữa đó tiếng sét ái tình đánh rầm rầm rộng lên xe bồng. Lên xe bồng Phật tử bỏ tu, bỏ ăn chay luôn, nương tựa vào ông thầy. Rồi cuối cùng ông thầy ổng bị nghiệp, cái mình bỏ tu à. Vậy mình thấy vô lý không? Quá vô lý. Như vậy thì không phải mình đứng trên chân của mình đi, mà đứng trên chân của ông thầy mình đi đó. Mình cầm đuốc, người ta cầm đuốc để mình nhờ ánh sáng mà đi. Như vậy thì mình lấy cái đuốc mình cầm mình đi đi. Ổng bỏ đuốc thì mình giật cái đuốc mình đi tiếp. Có sao đâu mà mình lại bỏ tu, bỏ ăn chay, ăn lạc, bỏ đi chùa. Như vậy thì đâu có đúng trên tinh thần của Phật Pháp, phải không quý vị Phật tử? Nên mình biết được điều đó rồi, thì mình bây giờ tự mình để đứng lên mà mình đi. Đó là tinh thần của Kinh Pháp Hoa, gọi là Diệu Pháp Liên Hoa Kinh. Trong vòng 54 phút mà thầy đã nói tới một cái 26 phẩm kinh, 28 phẩm kinh như vậy. Mà quý vị lấy nghĩa đó mà mình về mình tu niệm Phật, rồi mình đứng trên cái bông sen mà mình độ chúng sanh. Vậy thì có bông sen trong bùn, có bông sen trong bùn thì mình sẽ được sanh bông sen ở trên Tây Phương Cực Lạc quý vị. Có cái bông này mới có cái bông kia. Bằng chứng như thế này, chú Ba là chú tu ở dưới An Giang Châu Đốc á, chú tu tu ngày 6 thời và tu vậy mấy chục năm, cái được Đức Quan Thâm Bồ Tát nói là 3 ngày sau rước về cõi Cực Lạc để tham quan, và 3 ngày sau thật sự ban hộ niệm bạn bè của chú á, đi về mới là từng mạch cho chú, và chú là từ từ chú thiếp đi quý vị, chú chết đi thật sự luôn ở này hộ niệm. Hộ niệm xong chú về được Tây Phương Cực Lạc á, chú thấy á là các bông sen xanh ra quá chừng ở trên đó luôn. Một người thì bông xa bông á nở là hào quang, một người thì héo, người tàn người mới nở. Và đặc biệt ở dưới này mà hộ niệm á Nam Mô Di Đà Phật á, sao thì chảnh nghe vậy, có người làm biếng á niệm Nam Mô A thì chảnh không nghe Nam Mô A, rồi người ta niệm tới A Di Đà Phật mình mới niệm tiếp Phật, đông quá mà ở đây tụng kinh cũng vậy, nín thinh tụng cái lâu lâu vô về Đức Phật nghe hết, Đức Phật thọ ký hết đó quý vị. Ở trên đó chú nghe hết từng lời từng tiếng luôn. Cái chú hỏi Đức Phật á, tại sao có bông sen to, bông sen nhỏ, bông sen nở chói chang và bông sen héo rũ gì? Đức Phật là người nào mà phát nguyện tâm tu về cõi Cực Lạc, có cái bông sen ở dưới thế gian này là của kinh Pháp Hoa đó, thì ở trên mới nở cái bông sen quá xanh ở trên đó. Ai mà niệm Phật chuyên nhất xuyên suốt thì bông sen càng ngày càng lớn ra và càng ngày càng chói hào quang. Niệm Phật được 3 năm cái tự nhiên người ta rủ chơi số đề, cái từ từ bông sen nó héo. À, niệm Phật 3 ngày cái người ta rủ đi coi phim, từ từ bông sen nó héo. Quý vị, à, mình nhịn người ta 3 năm chửi lại lời tự nhiên bông sen nó héo. Cái từ từ mình sám hối mình tu tiếp bông sen nó nở ra tiếp, cái nó sáng hoài lợi. Nên một người đều có một cái bông sen ở trên Tây Phương Cực Lạc, khi mà mình bỏ thân này thì mình sẽ về được cái Tây Phương Cực Lạc đó. Khi về được Tây Phương Cực Lạc đó, mình tu cho trọn lành trọn sáng, tu cho đắc quả Tam Miệu Tam Bồ Đề, ở nơi đó thành vị Bồ Tát, thành vị Phật, mình bổ xứ ngược xuống thế gian sanh ra như Sĩ Tử Đạt Ta, được chư thiên sanh ra 7 cái bông sen tiếp để mà đón gót chân của ta. Như vậy thì diệu pháp liên qua từ dưới đáy bùn lên tới Tây Phương Cực Lạc, từ Tây Phương Cực Lạc đáo lai xuống Ta Bà cũng là diệu pháp liên qua mới đi cứu độ chúng sanh như cuộc đời của Đức Phật Thích Ca. Vậy chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay.